xin thông báo là chúng là cái bộ kinh mới hôm nay đã có rồi. Và đã có xong rồi thì chủ nhật tuần sau thì các vị có thể chuẩn bị để thỉnh một cuốn về nghiên cứu. Nghiên cứu trước rồi kỹ càng cho nắm vững cái nội dung, cái đại ý của từng chương. Sau đó thì học và nghe giảng thì mới là dễ tiếp thu hơn. Nó cũng giống như là các Phật tử mà đi tụng kinh Pháp Hoa nhiều á, thì khi các vị nghe kinh Pháp Hoa, nghe giảng kinh Pháp Hoa, các vị sẽ dễ hiểu. Còn cũng như là cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, sở dĩ mà các Phật tử nghe hơi ngán á, thấy đừng khó hiểu đó, là tại vì là cái bộ kinh đó là trong các tòng lâm tự viện của cả nước là xưa nay không có ai đem cái kinh đó ra mà tụng. Vì vậy cho nên là cái bộ kinh đó đó về phần giáo lý thì nó thâm sâu, cũng như là các bộ kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa khác. Nhưng mà nó có cái phần khó hiểu là tại vì các Phật tử chưa hề được tụng. Vì vậy mà trong khi nghe là hoàn toàn là mới, từ ý tứ cũng mới, những cái thuật ngữ chuyên môn trong đó cũng mới, cho nên nghe như là khó hiểu và ít có người mà tha thiết ham mộ. Nhưng mà những người mà chịu khó mà nghiên cứu sâu sắc hơn cho nó nhuần nhuyễn đi thì cái bộ kinh đó nó cũng vẫn là hay, hay vô cùng và nó sâu sắc vô cùng, chứ không phải là khó hiểu mà người ta không hiểu được. Vì vậy mà những cái kinh mà mình dễ hiểu đó là tại vì mình tụng trước nhiều rồi. Thì bây giờ là trên cái chương trình mà nghe giảng học Phật này thì các vị nên đọc trước, để rồi sau đó mình nghe thì mình dễ hiểu. Cho nên lẽ là bữa nay là cũng có kinh đấy, nhưng mà bị gì là quý cô mà phát hành kinh thì hình như là bữa nay vắng mặt đi, chưa có đưa ra kịp. Vậy thì tuần sau là coi như ai muốn là đều có thể có. Bây giờ tiếp tục cái chương thấy Phật A Súc. Thì tôi nhắc lại là chúng ta mà muốn quán một Đức Phật, muốn thấy một Đức Phật, thì phải để ý rằng là phải tư duy quán chiếu về pháp thân Phật ấy, thì mới gọi là thấy được một Đức Phật. Thấy Đức Phật như vô động ở trong kinh này, cũng phải tư duy quán chiếu để thấy bằng pháp thân Phật. Thấy Đức Phật Thích Ca cũng vậy, người đệ tử học Phật sâu sắc phải thấy Phật qua cái pháp thân Phật, pháp sanh, pháp thân bất sanh bất diệt. Cái pháp thân đó nó cái bằng biến nhất thiết xứ, trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, pháp thân nó cùng khắp. Cho nên lúc nào mà tâm ta mà thanh tịnh, sáu căn của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, sống đúng sống hợp với chân lý, thì chính lúc đó là lúc ta cùng với pháp thân Phật nó khế hợp, nó thể nhập với nhau. Thế thì cái thấy Phật mà thấy qua pháp thân đó là không cần phải dùng hình ảnh tưởng tượng, hình ảnh như thế này, hình ảnh như thế kia để tưởng tượng một Đức Phật, mà chính là sống đúng và sống hợp với cái chân lý ba nghiệp thân miệng ý, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà thanh định rồi, nhìn giả pháp bằng cái tấm như thị bình đẳng của nó, không thương không ghét, không thân không sơ, không phải không quấy, không tốt không xấu, xa lìa mọi cái tình chấp phân biệt của người thường. Do vậy mà tâm hồn sáu căn ba nghiệp của mình hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc đó chính là lúc mà thấy pháp thân Phật đó. Lúc đó là pháp thân Phật cùng với ta ở chung và hòa hợp trong một cái pháp giới nhất chân thanh tịnh. Còn như là Phật mà chúng ta thấy, kể cả cái thân Phật Thích Ca thời ngài còn tại thế, nó cũng chỉ là cái ứng thân mà thôi. Rồi dựa trên cái ứng thân của Phật mà tạc ra tượng cốt là tượng vẽ ngày nay đấy, thì cái đó lại càng xa với cái ấn thân Phật nữa. Cho nên chúng ta mà lại Phật, mà cúng Phật ở trên bàn thờ, ở trong các cái chùa đó, là chúng ta phải hiểu rằng đó là biểu tượng cái lòng tin kính đối với đức bổn sư của mình mà thôi. Chứ còn lại cái Phật bằng tượng bằng cốt, cúng dường cung kính Phật tượng cốt mà không có sống đúng với chân lý, không sống hợp chân lý ba nghiệp sáu căn của mình, không thanh tịnh, không trong sáng, thì sự cúng lại đó không bao giờ được Phật là chấp nhận và khen ngợi ban tặng cho mình một cái theo cái ý cầu nguyện gì của mình cả. Để ý cái chỗ đó. Mà nếu ta sống đúng, sống hợp với chân lý ba nghiệp thanh tịnh sáu căn trong sáng, thì chính lúc đó là lúc mà Phật, chư Phật phù hộ ta. Bây giờ tiếp tục là cái đoạn thứ ba. Bây giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng: có cõi nước bên là diệu hỷ. Đức Phật hiểu là vô động, là giáo chủ. Ông Di Ma Cật từ nơi nước đó mất mà sanh đến cõi này. Như trước đại chúng đã nhớ đấy, cái vấn đề mà sanh và mất thì Bồ Tát Di Ma Cật cho biết rằng vấn đề đó lẽ ra không đáng nói. Bởi vì sanh là chẳng qua là cái tướng tương tục của các pháp hữu vi. Còn diệt chết là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi thì nó như quyển duyên sanh, như quyển. Người trí mà nhìn cái dạng pháp duyên sanh như quyển này, sanh hay là diệt, còn hay là mất, không có gì đáng, có gì đáng quan tâm, đáng để ý cả. Vậy mà Ngài Xá Lợi Phất với cái chủng tánh của hàng thanh văn đề cập tới vấn đề từ đâu mà chết rồi lại sinh đến đây. Thế thì là với cái trí tuệ của hàng thanh văn, hàng trung, hàng nhị thừa và trung thừa mà còn quan tâm tới vấn đề sanh và diệt, cho nên mới hỏi như vậy. Còn như hàng Bồ Tát, nó dùng cái tuệ nhãn, tức là cái con mắt trí tuệ, nó sử dụng cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, cái trí tuệ cứu cánh của trí tuệ, thì người ta nhìn thấy rằng sự sanh diệt không có gì đáng nói cả. Sanh là cái tướng tương tục của các pháp hữu vi, còn diệt là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi tự nó là duyên sanh như quyển từ hồi nào tới giờ, cho nên là cái sự mà sanh khởi của nó cũng giống như hoa đốm sanh khởi trong hư không. Sự hoại diệt của nó cũng giống như là hoa đốm trong hư không diệt. Với cái người trí, với cái người mà không bệnh nhắm mắt, thì có quan tâm gì đến cái sự sanh diệt của hoa đốm để làm chi? Chỉ có cái người mà chưa có được sáng mắt thì mới đặt cái vấn đề diệt và sanh của hoa đốm trong hư không. Để học cái đoạn kinh đó đó. Rồi người đệ tử Phật, người đệ tử Phật là nói chung, chứ còn đệ tử tại gia thì khó mà tư duy quán chiếu về những cái vấn đề, những cái chân lý sâu xa như vậy. Nhưng mà thật sự người đệ tử xuất gia mà học đạo thâm sâu á, để đi tới cái chỗ mà có quả vị Bồ Đề Nước Bàn là phải quán những cái điểm đó, phải tư duy, phải quán chiếu cho thâm nhập về cái vấn đề đó, phải thấy cho rõ rằng là sanh chẳng qua là cái tướng tương tục của các pháp hữu vi, mà còn tử á, là diệt á, chẳng qua là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi. Mà đã là hữu vi thì nó như quyển, không có gì đáng ngại. Vì vậy mà cái người đệ tử xuất gia là phải tập học cái đó và phải tu theo cái đó. Do đó cho nên vấn đề sanh diệt thì các người đệ tử Phật mà đi sâu vào trong con đường giải thoát giác ngộ, người ta không có quan trọng gì cả. Tôi nhắc lại đó, Trần Thái Tôn đã nhắc lại một cái câu ở trong kinh điển xưa thôi, chứ không phải là của Trần Thái Tôn đâu. Hỏi rằng là Tôn Đức là sau khi mà có mệnh hệ nào thì Tôn Đức sẽ nghĩ về thế nào và sẽ đi về đâu. Trần Thái Tôn nói: nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Có nghĩa là tất cả pháp, tại người ta chưa có giác ngộ, người ta thấy nó có sanh, rồi người ta chưa giác ngộ chân lý, người ta thấy nó có diệt. Chứ còn cái người mà giác ngộ thì thấy rằng là tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Bởi vì sự sanh diệt đó cũng như là sự sanh diệt của hoa đốm trong sanh trong cái không, thì cái người mà không nhắm mắt thì có can cớ gì mà phải bàn tới chứ. Cho nên tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Người nào mà hiểu được như thế thì chư Phật trong mười phương thường ở trước mặt người đó, người đó ở len lỏi trong chư Phật mười phương. Thế thì là còn có vấn đề đi đâu và đến đâu nữa chứ. Đây, vấn đề sinh tử của người mà đạt đạo và ta sâu sắc tới cỡ vậy rồi, vấn đề sinh tử không có đặt vấn đề, không có vấn đề đi đâu thì đến đâu, duyên sanh như nguyện thì không có gì đặt vấn đề hết. Còn như là Tuệ Trung Thượng Sĩ thì hỏi vấn đề sống chết thì ông nói rằng là trường không trung sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Những cái áng mây trôi nổi qua lại qua trên bầu trời vô tận này chẳng có gì đáng bàn luận. Bởi vì nó diệt ở đây thì nó tan ở đây thì nó hợp ở kia, nó mất ở đây thì nó sanh ở kia. Chứ mây chẳng có mất đi đâu, nó cũng ở trong cái bầu trời vô tận này mà thôi. Bọt bóng sống ngoài cũng vậy, khi mà nó diệt thì là nó hòa tan về trong cái bản thể phẳng lặng như tờ của nước. Và khi mà có nhân duyên thì nó tác động thì là bọt bóng sống ngoài từ cái mặt nước phẳng lặng như tờ đó mà duyên khởi mà nổi lên thôi. Không có gì đáng ngại cả trong vấn đề sanh và diệt, trong vấn đề sống và chết. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo á, muốn có được cái gọi là niết bàn đấy, là phải học cho tư duy cái đó và phải thấm nhuần cái đó, và bản thân mình phải thể nhập cái đó. Thế thì cái người đó chết được gọi là niết bàn. Còn nếu mà không thấm nhuần cái chân lý đó thì chết được gọi là chết. Bởi vì nó đau khổ quá đi, tự thấy mất mát rõ ràng, tự tiếc nuối những cái đã qua và còn đau thương những gì mà mình quyết định, mình đã định rồi mà mình chưa thực hiện được. Thành ra cái chết đó là gọi là phàm phu chết một cách dứt khoát và đau khổ. Vì vậy mà cái bằng sanh tử ưu bi khổ não. Còn những bậc mà chứng đạo A-la-hán, những bậc Bồ Tát và Như Lai Thế Tôn cũng là một hình thức chết thôi, chẳng có gì khác cả. Nhưng mà cái chết của các ngài đó được gọi là niết bàn, là vì cái sự chết sống của các ngài là các ngài đã coi nó như là những cái áng mây qua lại trên nền trời, những cái bong bóng bọt sóng ngoài nổi và chìm lặn mọc trên mặt đại dương thôi, không có chuyện gì quan trọng hết. Cho nên cái sự chết đó được gọi là niết bàn, chỗ đó là cái chỗ mà thật là sâu sắc. Tôi nói cái đó rồi để tôi nói qua cái chuyện mà của thế gian đó, Phật tử để ý rồi. Trong sách Nho á, người ta ấn định nha, cái người thường á chết á thì gọi là tử, cái người thường bình thường thì chết được gọi là chết, gọi là từ trần hay gọi là chết. Còn cái người mà có khả năng học hành, có trình độ, có trí thức mà chưa được công chưa thành, danh chưa toại, mà dở dang trong cái việc trên đường quảng lộ hưởng cái bổng lộc vinh hoa của triều đình đó, thì cái người đó chết là ta gọi là thất lộc, cùng là một cái chết thôi mà ta gọi là thất lộc. Còn nhà vua chết đó thì ta gọi là nhà vua băng hà. Đấy là cái giai cấp mà của xã hội phong kiến người ta quy định là cái từ chết như vậy đó. Vua chết thì gọi là băng hà, chứ không được nói vua chết, nhà vua băng hà. Còn người kẻ sĩ chết thì gọi là thất lộc. Còn người thường chết thì gọi là gọi là tử. Thứ dân tử là biết tử, người thứ dân, người thường chết gọi là tử, gọi là chết. Mà sĩ tử là biết thất lộc, cái kẻ sĩ mà chết thì gọi là thất lộc. Mà thiên tử là tử biết băng, người ông vua chết là gọi là băng chứ không được gọi là chết. Cũng như vậy đó, cùng là một cái chết mà cái giai cấp của mỗi người, người ta gọi nó một chữ. Là vì cái chết của người thường là cái chết không có gì đáng nói. Còn cái chết của kẻ sĩ sắp được công thành danh toại, sắp được hưởng lộc triều đình mà không được hưởng, tình cờ nó đột nhiên nó chết, lẽ ra còn được hưởng được bổng lộc mà bây giờ không được hưởng, thành ra uổng công trình phí phạm trong cái thời gian học tập, Vì vậy mà cái chữ trách của cái người sĩ tử tôi gọi là thất lộc, nghĩa là mất đi những cái bổng lộc mà lẽ ra mình đã có, mình sẽ có. Còn thiên tử tử nhất băng, thiên tử tử gọi là băng. Chữ băng đây là ta ví như cái hòn núi cao dòi dọi, phong ba bão táp gì đối với hòn núi là bất động, nhưng mà bây giờ đây nó chẳng sụp xuống như đại dương, nó mất đi cả cái hòn núi cao mà sừng sững đó. Thành ra cái chết của nhà vua người ta cho đó là một cái chữ, một cái danh từ là băng. Thế thì là cái vấn đề là chết sống của người tu hành cũng vậy. Cái sự sống chết của người thường thì gọi là ưu bi sinh tử, ưu bi khổ não. Còn hàng thanh văn, hàng bồ tát là Như Lai Thế Tôn cũng là cái chết thôi, nhưng mà gọi là niết bàn. Vì vậy mà đừng có tưởng đâu niết bàn là cái gì ghê gớm lắm, cũng phải. Niết bàn cũng là một hình thức chết của những cái người mà được tự tại trước sắc thanh hương vị xúc pháp, trước thất tình lục dục bất động bát phong suy bất động, người đó chết được gọi là niết bàn, chết cũng là chết thôi. Đức Phật cho biết rằng là ứng bên cạnh là từ cái thế giới vô động mà mất ở trên đó mà sinh đến cõi này. Ông Xá Lợi Phất nói rằng thật là việc chưa từng có. Bạch Thế Tôn, ông Như Ma Cật lại có thể bỏ cái quốc độ thân tịnh đến cõi Ta Bà để vui nhận ở nơi cảnh giới có nhiều sân nộ và ác hại này? Đây, để chúng nghe cái câu đó là ông Xá Lợi Phất khen như vậy là đúng quá đấy chứ. Nhưng mà bị rầy liền đối với cái tư tưởng Đại Thừa, anh nói câu đó anh trật. Ngài nói câu đó ngài sai, ngài không hiểu gì chân lý cả. Đây tôi cho ngài biết này ha, ví dụ như là ông Như Ma Cật nói đây. Ông Như Ma Cật nói rằng thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài nghĩ thế nào lúc mặt trời soi sáng có cùng với bóng tối mà hợp nhau chăng? Ghê chưa, câu đó mà tôi nghi rồi, mày thấy cái giá trị thâm sâu của nó. Tự coi mình, tự coi việc làm của Bồ Tát như là mặt trời soi sáng, mà coi rằng những cái sự mà kêu bằng cái thế giới khổ đau ác hại này coi như bóng tối, mà ánh sáng mặt trời soi sáng vào những cái cõi đen tối đó, thì ánh sáng có bị cái đen tối đó làm cho mất sáng hay không? Hay là ánh sáng đó rọi vào chỗ âm u đen tối làm cho âm u đen tối mất, mà ánh sáng vẫn là y nhiên bất động? Điều đó ai cũng trả lời được, rằng ánh sáng mặt trời rọi tất cả những chỗ tối tăm u ám nhất làm cho chỗ đó sáng ra, mà ánh sáng mặt trời không hề có bị ảnh hưởng gì về cái việc tối đó. Để nói lên rằng là Bồ Tát đến với cõi Ta Bà mà ông Xá Lợi Phất gọi là uế trực nhiều ác hại này cũng y như ánh sáng mặt trời rọi vào những cái đen tối âm u đó vậy, khiếp đảm là ở chỗ đó. Và sự thật điều đó có thể là ai cũng có thể thực hiện được với cái khả năng, cái nghị lực, ý chí của mình. Tôi nói ví dụ bây giờ các vị mà học đạo mà tôi luyện cho nó vững vàng rồi á, các vị đến chỗ quán rượu, đến chỗ phòng ca nhạc, cà phê ôm đèn mờ này kia, mà người đó ta vô đó để một ta tìm một cái lễ gì đó, tìm một người nào đó, hoặc là người ta muốn bắt một cái người, một người vợ, một người chồng mà là trát sáng chơi bời mất đi phẩm chất vào đây, thế thì là cái người này đi với cái dụng ý là để mà giáo hóa, để mà trừng trị chẳng hạn ha, đối với cái người làm sai trái kia trong cuộc sống, chứ không phải vào đó để rồi ai cũng bị hết. Đó vào đó nó bị trị lạc, nó bị lôi cuốn hay không là tùy người, chứ không phải ai vào đó cũng bị. Cho nên là trong cái dịp mà gần Tết rồi đó, cái vở kịch mà có con gà móng đỏ đó, mà gà móng đỏ nghe gớm lắm, mà nó đá đâu là tiêu đó, nó đá anh hùng nào cũng sẽ mặt sẽ mày. Vậy mà nó có những cái chàng rể tương lai mà được cái bà mà mẹ vợ tương lai đặt cấp cho ủy nhiệm cho công tác vào đó để điều tra, thế thì anh này vào đó cũng vào dâm phòng, cũng vào tổ điếm, cũng rượu chè vậy, nhưng mà anh đó vẫn làm hoàn thành cái nhiệm vụ điều tra để về báo cho bà và vợ tương lai, đi bắt cái ông á, ông giám đốc công ty 49. Vậy các vị coi để cái việc đó, thì cái việc mà Bồ Tát mà đến trong cái cõi mà ác hại nó cũng như vậy. Thành ra với cái tư tưởng tiểu thừa, ngài Xá Lợi Phất lo lắng mà khen ngợi Nhưng mà với cái tư tưởng Đại Thừa, ý chí của Đại Thừa Bồ Tát thì khen ngợi lại là bị rằng, ông Xá Lợi Phất đáp rằng là không, khi mặt trời rọi sáng thì không còn tối được nữa. Ngài Di Ma Cật nói đúng vậy thưa Ngài Xá Lợi Phất, hễ ánh sáng mặt trời soi thì bóng tối diệt. Bồ Tát dù sanh ở cõi Phật không thanh tịnh là vì cái mục đích giáo hóa chúng sanh, nhưng không thể hợp cùng với những gì tối tâm ngu độn. Ngược lại, Bồ Tát dạy cho chúng sanh diệt hết phiền não ngu tối của họ mà thôi. Bây giờ đại chúng khát ngưỡng đến thấy thế giới diệu hỷ và đức vô động Như Lai cùng chư Bồ Tát thanh văn ở cõi ấy. Đức Phật biết ý niệm của đại chúng, bèn gọi ông Di Ma Cật bảo: Thiện nam tử, đại chúng trong hội này muốn thấy đức vô động Như Lai và cõi nước diệu hỷ cùng chư Bồ Tát thanh văn ở thế giới kia, ông hãy giúp cho hải hội hiện tiền đều được thấy. Bây giờ ông Di Ma Cật nghĩ bụng rằng, ta sẽ không rời chỗ ngồi này, tiếp nhập thế giới diệu hỷ đem về đây. Ta sẽ dời tất cả Thiết Như Sơn, Tu Như Sơn và tất cả núi lớn, núi nhỏ, biển cả, sông ngòi, khe rạch, nguồn rạch, suối khe, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, tiếp nhận Thiên Cung, Long Cung, Quỷ Thần, Phạm Thiên Cung, vân vân, tiếp nhập các chúng Bồ Tát thanh văn và thành ấp tụ lạc nam nữ lớn nhỏ, tiếp thỉnh đức vô động Như Lai, cây bồ đề và các diệu liên hoa là những người có thể làm Phật sự trong mười phương, tiếp nhập ba đường hành lang báo trong thông đồng từ cõi Diêm Phù Đề thẳng lên cõi trời Đao Lợi. Trên hành lang báo này chư thiên tấp nập xuống lên kính lễ đức vô động Như Lai, nghe học lãnh thọ kinh pháp. Người cõi Diêm Phù Đề cũng rộn rịp trên hành lang tiến bước hướng về cõi trời Đao Lợi, và mọi người đều thấy rõ hàng chư thiên ở thế giới diệu hỷ họ hoàn thành những việc công đức lớn lao vô lượng như thế. Ta sẽ tiếp thụ trên từ cõi sắc cứu cánh dưới tột cùng mé thủy lưng, để lên bàn tay của ta y như người thợ gớm ngắt bớt một mẫu đất thừa, dứt tất cả những cái cảnh giới gần xa, đem về sáp nhập thế giới này như cầm một tràng hoa đẹp trên tay, giới thiệu chỉ bài cho toàn thể đại chúng trong hải hội. Này, đọc cái đoạn đó là vô cùng quang đường, và nếu tin mà tin như thế thì là vô cùng là ảo tưởng và mê tín dị đoan đây. Thế thì ở trong trong chúng này tôi tin rằng là có những vị đọc hiểu rồi, hiểu đoạn đó muốn nói gì rồi, và phải lấy cái gì để tư duy, để nhận thức, để hiểu đoạn đó. Tôi tin rằng có, nhưng mà cái có đó thì chưa biết là bao nhiêu. Xin cho biết là trong này có ai mà tư duy về đoạn đó là phải lấy cái gì, nói đơn sơ một câu, lấy cái gì để hiểu cái đoạn đó ra sao, nói vài câu là tôi biết hiểu là không thôi. Xin có ai can đảm mà vui vẻ nói thử coi, đưa tay cho biết là nói gì là tôi biết ngay, nói ba tiếng tôi cũng có thể đủ biết. Có ai không? Có ai lấy cái gì, lấy cái tài liệu gì mà tôi giảng mấy lúc nay để cắt nghĩa, đặt vấn đề để hiểu cái này? Có gì không? Ai nói thẳng lên. Chẳng lẽ tôi thất vọng à? Sao? Lấy cái gì để hiểu thôi? Thì pháp tương tích phải không? Nhất đa tương dung phải không? Đồng thời cổ túc tương ứng phải không? Này, bây giờ lấy cái đó hiểu đó. Hiểu rằng pháp giới là nhất, chân, là chư pháp, là tương, tất, tự tại, nhất đa tương, tương dung, đồng thời cổ túc tương. Tôi nói là thế thì là pháp giới là nhất chân như vậy đó. Mà thành tựu cái pháp giới nhất chân đó là để giải ra phân tách được tỉ mỉ là chư pháp đồng thời cũng tức tương ứng, chư pháp tương tức nhất đa tương, tương dung. Cho nên là từ cõi Diêm Phù Đề, từ địa ngục A Tỳ, từ chỗ cõi trời sắc cứu cánh, cõi trời bao lại, hành lang con người lên xuống, xuống lên, kẻ qua người lại. Như vậy nghĩa là cõi thật vô động ở thế giới mà người ta tưởng tượng như xa, kỳ thật không có xa, xa gì cả. Nghĩa là người ta ai cũng có thể lên được, ở trên đó ai cũng có thể xuống được, và đem cái thế giới xa xôi kia đem về để đây. Mà thế giới này không hẹp, không bị chật, mà nó tự nó cũng không có phình ra. Và cái thế giới diệu hỷ kia cũng không có gì đem lại sắp nhập vào ta bà mà nó teo lại. Như vậy có nghĩa là sự thật là ý nói rằng là pháp giới là nhất, nhất chân và đồng thời cũng tốt tướng. Tôi nói cõi này với cõi kia chẳng có gì khác nhau mà phải đem đi đâu mà sắp nhập đi đâu cả. Nhất đa tướng, tương dung, thế giới này cùng với thế giới kia chẳng có gì khác mà phải từ đâu đem đâu cả. Bằng cớ là con người từ đây có thể lên kia được, từ kia có thể xuống được, các chư thiên đi cúng dường là lên xuống được hết. Như thế thì từ địa ngục A Tỳ đi lên cõi trên, từ trên cõi thế giới bất động đó mà đi là tất cả đều là cùng là nhất chân pháp giới thôi, chứ chẳng có xa xôi gì cả. Cái ý đó là phải học cái đó đó, phải học cái thập quyền duyên khởi đó, chứ còn không có bưng đi đâu hết trơn. Bồ Tát không có làm cái chuyện bưng, mà bưng cái gì lý luận sao cho được. Nếu bưng cái thế giới kia mà đem về để trong thế giới này là đương nhiên là thế giới này phải chật thôi, hoặc là phải chồng lên thì thế giới này phải biến mất thôi. Nhưng mà đây lại nói là không có biến mất, đem thế giới kia về đây mà thế giới này không bị chật, cũng không có giãn ra. Còn thế giới kia lớn như vậy đem về đây mà cũng không có bị tóp lại. Thế là nghĩa là ý nói rằng là nhất đa tương dung, chư pháp tương tức, đồng thời cụ túc tương ứng, và pháp giới là nhất cho là bất nhị. Cho nên nói vậy thì kỳ thật chẳng có cần phải dời đâu đem đâu cả. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, nếu chúng sanh cõi này mà cái tâm thanh tịnh á, thì có thể là trong khoảnh khắc cùng với thế giới kia, ta đang sống, đang ở trên thế giới kia vẫn không có gì khó khăn hết. Bởi vì tâm của ta tịnh thì gọi là thế giới kia, chứ kỳ thật cái thế giới ta bà này cũng thanh tịnh như vậy. Cái đó chương 1 ta đã học rồi, tại chúng ta thấy nó uế đấy chứ. Chứ cảnh giới của Như Lai Thế Tôn ta đâu có uế. Học cái đó là phải hiểu cái đó, học cái chương này là phải hiểu cái đó. Cho nên cái thập quyền duyên khởi đó phải học cho kỹ. Ông Như Ba Cật nghĩ như thế rồi liền nhập tam muội, hiển sức thần thông. Ý nói rằng là người nào mà muốn thể nhập, muốn quán triệt được cái pháp giới nhất chân như vậy là phải hiểu bằng cách nhập tam muội thôi. Nghĩa là bằng cách chánh định. Bằng cách chánh định thì lúc bây giờ nãy dùng cái trí tuệ, nó sanh ra trí, nó sanh tuệ, có định là sanh tuệ mà. Rồi dùng trí tuệ đó mà quán chiếu thì mới nhận thức được rằng pháp giới là nhất chân, là cụ túc đồng thời cụ túc tương ứng, rằng nhất đa tương dung bất đồng, rằng chư pháp tương tương tức. Muốn hiểu những vấn đề đó phải nhập định. Mà có định thì là mới phát sinh ra trí tuệ, mà có trí tuệ thì mới có cái điều kiện tư duy để mà nhận thức những điều đó. Cho nên là trong khi đó muốn làm việc đó là nói rằng là Ngài Di Ma Cật nhập định là cái ý vậy đó. Bây giờ đây tất cả đệ tử Phật chúng ta cũng vậy thôi. Muốn hiểu được cái giáo lý đó, ngoài ra thiền định và trí tuệ ra không có cách nào ta hiểu được đâu. Mà người mà muốn hiểu được cái chân lý đó là người đó phải vận dụng thiền định và tư duy quán chiếu bằng trí tuệ mới hiểu được. Cho nên cái việc này Phật tử học thì học, nhưng mà chỉ có người nào mà có điều kiện và ham tư duy, có điều kiện tu tập, điều kiện quán chiếu thì các vị sẽ hiểu nó một cách đúng đắn và sâu sắc, và mình có thể thực hiện được. Còn như những người mà chưa có điều kiện ha, thì mình nghe, nghe để biết, rồi mình gieo trồng cái hột giống trí tuệ đó. Chứ không phải là nghe như vậy rồi người nào cũng có thể thành công hiểu sâu sắc được hết. Là bởi vì nó căn cơ khác nhau, hoàn cảnh, gia duyên nó khác nhau. Tuy nhiên là học Phật là phải hiểu như vậy. Dù làm chưa được mà cũng phải hiểu như vậy thì cái tính tính của mình nó không bị lai chuyển. Còn bằng mình không nhận thức được chân lý, đọc kinh về nó nghe quan đường chất, ảo tưởng, diễn vong, và tâm muội hiện sức thần thông, dùng cái tay mặt cắt lấy thế giới diệu hỷ, đem về sắp nhập vào cõi Ta Bà. Những hàng Bồ Tát thanh văn chư thiên có chứng đắc thần thông, đồng thanh đồng thanh kêu lên lời cầu cứu rằng: Thế Tôn, ai lấy chúng con đi, mong Phật cứu hộ. Đức Vô Lượng Như Lai nói: Việc đó không phải ta làm, do thần lực của ông Di Ma Cật. Ông ấy đang làm chuyện đó để phục vụ khai ngộ và giáo hóa chúng sanh. Ở đây nó có một cái ý nữa. Đức Vô Lượng Như Lai trả lời rằng là cái việc mà bưng đi đó không phải ta làm, mà ông Di Ma Cật làm để phục vụ việc giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà. Nhưng mà trong này một cái ý nữa là chỉ có những người mà có được thần thông, có được trí tuệ thì mới biết được cái việc mà thế giới mình bị bưng đi. Còn những người mà không có khả năng đó, chưa có thần thông, chưa có trí tuệ, chưa có chứng đạt được đạo lý đó mà, thì coi như vô sự, không có gì hết. Điều đó để nói lên rằng là cái việc mà có thấy được pháp giới nhất chân á, mà thế giới xa mà đem qua thế giới gần, từ thế giới gần sắp nhập thế giới xa mà không có là dời đi bay tới bay luôn như vậy đó, là phải là cái người mà hiểu được cái vấn đề đó, là phải là những người có trí tuệ, có thần thông mới biết được. Thần thông đây tức là trí tuệ đó, tức là có sự chứng đắc, có trí tuệ mới có khả năng nhận thức về cái việc mà pháp giới nhất chân. Như là câu chuyện mà giờ đi giờ đến, chứ kỳ thật chẳng có giờ đi giờ đến gì cả, mà là pháp giới nhất chân. Những người chưa được thần thông thì không hề hay biết về sự việc như thế đã xảy ra. Thế giới diệu hỷ dù được đến sắp nhập vào quả Ta Bà, thế giới Ta Bà không bị giãn rộng ra, thế giới diệu hỷ không vì vậy mà tốt hẹp. Vị trí của mọi sự vật vẫn y nguyên, không thay đổi một mảy may nào. Thế thì vấn đề đó là nhắc cái đại chúng là phải lấy cái thập quyền duyên khởi để mà tư duy, mà quán chiếu, chứ đừng tưởng tượng rằng là Bồ Tát Di Ma Cật bứng thế giới bên kia để bằng tay bay về, bứng tất cả từ địa ngục cho tới cõi trời đau lợi đem đi sắp nhập tới vô gì. Đừng có nghĩ cái đó, mà hãy nghĩ rằng pháp giới là nhất chân, vì chư pháp tương tức, vì chư pháp là nhất đa tương dung, vì chư pháp là đồng thời phụ túc tương ứng. Mà đồng thời cụ túc tương ứng thì chính cõi Ta Bà này cũng đồng thời cụ túc tương ứng với cái cõi thế giới vô động kia, chẳng có gì phải bứng đi đâu và đem đi đâu. Cũng như đồng thời cụ túc tương ứng thì cái thế giới Ta Bà này cũng đồng thời cụ túc có thế giới Cực Lạc ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà, chứ chẳng cần phải Đức Phật A Di Đà mà dùng cái hào quang rồi thôi mình cái rồi hút qua bên kia, không có cái đó, không cần cái đó. Dù là mình tu pháp tịnh độ cũng không có cái đòi hỏi cái tưởng tượng cái kiểu mà giảng sanh Cực Lạc bằng cái cách mà hút từ thế giới này đem qua bên kia, không cần. Vì đồng thời cụ túc tương ứng, vì pháp giới là nhất chân, trong thế giới Ta Bà có thế giới thanh tịnh của chư Phật mười phương, với điều kiện là tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Thể cái tâm của mình thanh tịnh, sáu căn ba nghiệp của mình thanh tịnh thì ở ngay chỗ nào là cõi đó là cõi thanh tịnh của chư Phật đó. Vì vậy cho nên muốn có cõi thanh tịnh của chư Phật, trước hết là mình phải tịnh cái tâm của mình. Hiểu như vậy là hiểu chánh pháp. Còn ảo tưởng, mông lung, mơ hồ, hy vọng một thế giới xa xăm là hoàn toàn là nhọc công, mà nó không có chân lý, nó không có đúng chánh pháp, thì nó nhọc công mà nó trở thành vô ích. Cho nên là để chứng minh cái điều đó, là tôi đã nói rất nhiều lần mà tôi vẫn còn ngại á. Chứng minh điều đó là tôi nhắc cái đại chúng là Thế Lợi Phất, Một Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan Ca Diếp, vân vân các vị A La Hán có được quả là hớn ở đâu? Ở trên mặt đất này Ấn Độ đây, bay chừng tiếng hồ đường máy bay được qua tới Ấn Độ rồi, Đức Phật của chúng ta ở đó đấy. Rồi các Bồ Tát là như là Đức Phật có được Bồ Đề Niết Bàn ở đâu? Ở trên mặt đất này. Như thế thì là cái cõi của chúng ta ở đây đâu phải là không có bồ đề, không có niết bàn, đâu phải là cõi này là không phải niết bàn và không phải bồ đề. Mà bồ đề có, niết bàn có hay không là do tâm có tịnh hay không, chứ không phải là đợi đi đâu, cần ở thế giới nào xa xôi mà mong ước. Cái đó là cái hết sức là quan trọng mà người Phật tử nghĩ là nếu mà quên đi cái đó là trở thành là gửi gắm tâm hồn ở một thế giới mà không làm sao có được. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni bảo toàn thể đại chúng trong ái hội rằng toàn thể đại chúng đã được thấy thế giới diệu hỷ và thấy Đức Vô Động Như Lai rồi chứ? Các vị đã thấy sự trang nghiêm đẹp đẽ huy hoàng tráng lệ của thế giới diệu hỷ rồi chứ? Các vị đã thấy Bồ Tát và thanh văn chúng ở cõi thanh tịnh kia, ở cõi kia tịnh hạnh và thanh bạch rồi chứ? Toàn thể đại chúng đồng thanh bạch Phật: dạ, chúng con đều đã thấy. Như vậy nghĩa là khi mà cái tâm thanh tịnh rồi thì chính là các vị đại chúng trong cái hải hội mà Phật nói trong Duyên Ma Cật này đó, là ở nơi cái hội trường của chính mình đây mà được thấy thế giới kia, đại chúng ở cõi kia, sự thanh tịnh của cõi kia, là lúc đó là lúc là tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Ý dạy là dạy cái đó đó. Tôi nói cái ví dụ như giờ đây là đại chúng nè, hằng ngày chúng ta ở nhà phiền não nhiều, bực bội nhiều lắm, nhưng mà ngay đến bây giờ tôi đang giảng về là tâm hồn các vị mà thanh tịnh rồi, là có phải là lúc này là các vị đang có niết bàn không? Đó, các vị đang có niết bàn đó. Ngay đúng lúc này các vị thấy được niết bàn rồi. Bởi vì niết là gì? Niết là không, bàn là tham. Và hiện giờ các vị không có cái ý niệm tham, thế là các vị có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, hiện giờ các vị không có sân, thế thì là không có sân là có niết bàn. Niết là không, bàn là đánh ghen, mà bây giờ không có cái điều kiện đánh ghen, đang đi nghe pháp không có vụ đánh ghen, thế là có niết bàn rồi. Đại để như thế. Tôi muốn nói như vậy là tại vì tôi nói chỉ đánh ghen là vì tại cái vở kịch mà con gà móng đỏ hơn tết nó có vụ đánh ghen đấy, có vụ đánh ghen đó nha. Ê, cái bà mà vợ của anh Tám Hoàng Hôn ở nhà nói nghe dữ lắm, nói nghe dữ lắm. Tôi mà tôi gặp anh Tám Hoàng Hôn á, tôi đưa cho trẻ đi vô luôn trong đêm tối. Nhưng mà tới chừng mà gặp việc rồi là ôi rụng rời tay chân hết trọi trên, sợ muốn chết. Còn cái bà mà giám đốc công ty Hoàng, công ty 49 thì ở nhà rất là bình tĩnh nha, nói giống như là khiêm nhượng lắm. Lúc nào tôi cũng sợ chồng tôi cũng rầy, tôi sợ lắm. Nhưng mà tới đó là bà hỏi câu nào là chết đứng câu đấy ha. Nhưng mà dầu là gã hỏi có thắng đi nữa ha, cũng là một hình thức đánh ghen, cũng là khổ thôi. Cho nên niết là không, bàn là đánh ghen, không đánh ghen là niết bàn. Ý tôi muốn nói là cái chỗ đó. Cho nên là để ý cái chỗ đó thật kỹ, đừng bao giờ quên. Không có tưởng tượng cảnh giới nào hết. Đức Phật dạy nếu Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh như vậy, cần phải học theo con đường hành đạo của Đức Vô Động Như Lai. Trong lúc thế giới diệu hỷ hiện hữu cõi ta bà, có 14 ức người phát tâm vô thượng bồ đề muốn sanh sang thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai. Đây là một cái ý độc đáo nữa. Trong lúc mà thấy cảnh của thế giới Vô Động Như Lai mà sắp nhập về đây đẹp đẽ như vậy thì có 14 ức người muốn sanh sang thế giới đó. Đức Phật thọ ký dễ dàng thôi. Tại sao mà Phật Thích Ca thọ ký dễ dàng như vậy? Ví dụ như bây giờ đây nè, đại chúng ở đây nè, giờ yêu cầu tôi đó, các ngài muốn sanh, các vị muốn sanh sang về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đi, đó là nói theo pháp môn Tịnh Độ, hoặc là các vị muốn sanh sang về thế giới của Đức Vô Động Như Lai mới nghe đây đi, các vị yêu cầu tôi đi, hỏi tôi đi, tôi cũng dám thọ ký cho các vị được. Tôi thay mặt thọ ký cho các vị được. Các vị thọ ký đều, các vị đều có thể được như nguyện hết. Mà tôi không có mang tội ngạo mạn cống cao lạm quyền của Đức Phật gì hết, mà hoàn toàn Đức Phật đồng ý cho tôi thay mặt Phật để thọ ký cho tất cả các vị muốn sanh về thế giới Cực Lạc sẵn sàng thọ ký, muốn sanh về thế giới của Đức Vô Động Như Lai chấp nhận một cách hoàn toàn, cho quý vị thỏa mãn theo yêu cầu. được không?
Được, dễ dàng thôi. Bởi vì Đức Phật cho biết rằng tất cả chúng sanh đều đã thành Phật rồi, các vị là Phật rồi hết cả cái ba. Rồi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nói trong kinh Pháp Hoa thì là Phật, các vị là Phật tánh, có Phật tánh tức là có là Phật, các vị là Phật chứ gì. Rồi nói trong kinh Nguyên Giác mà sắp học là tất cả mọi người đều có Như Lai Nguyên Giác diệu tâm, tức là cũng tâm Phật sẵn rồi chứ gì. Rồi nói trong kinh Lăng Nghiêm là tất cả mọi người đều có Như Lai Tạng tánh tự nó thanh tịnh, bản nghiêm cũng tức là một hình thức khác của Phật tánh thôi. Thế thì là các vị là Phật, mà các vị muốn sanh cõi Phật mà tôi không cho là nghĩa là sao? Tôi cho liền hoàn toàn như nguyện của các vị, đâu có sao đâu. Chỉ có cái điều là tùy kỳ tâm tịnh mới tác Phật độ, độ tịnh mà dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ kỳ tâm. À, khi nào cái tâm của các vị tịnh thì lúc bây giờ các vị sẽ được sanh vào cái cõi nước thanh tịnh của cái phần nào mà các vị muốn. Mà muốn được có cõi bậc thanh tịnh như vậy thì trước hết các vị phải tự thanh tịnh thân khẩu ý và lục căn tam nghiệp của mình thôi. Thì chuyện gì đâu mà tôi thọ ký mà tôi có tội lỗi chứ. Đây nó rõ ràng như thế đấy. Cho nên Phật Thích Ca Phật ký dễ dàng, chẳng có trở ngại gì hết. Mấy 14 vạn người muốn sanh sang thế giới vô động Như Lai, Đức Phật nói được, các ngươi sẽ được như kỳ ý nguyện. Tóm lại là tất cả các vị đều được thọ ký rồi hết đó nha. Không có người nào là không có được thọ ký thành Phật hết. Tuy nhiên có cái điều muốn nói như vậy là các vị phải nhớ rằng là thành Phật thì ai cũng có thể thành Phật được đó. Vì cái lẽ mọi người là Phật. Nhưng mà bây giờ đây nè, muốn nói Phật nhiều, Phật ít, Phật cao, Phật thấp, lâu hay mau, là các vị phải nhớ liên tức Phật, danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, quán hạnh tức Phật, và phần chứng tức Phật và là cứu cánh tức. Tức Phật nghĩa là Phật nó có 6 cái giai đoạn như thế. Tất cả hiện giờ gọi là lý tức Phật. Trên nguyên tắc chung là ai cũng là Phật hết. Thế thì thật ký các vị thành Phật đâu có sao. Tất cả đều là vàng. Cái thì đang được chùi rửa trang trí đẹp đẽ, cái thì còn rớt ở dưới đất. À, nếu mình đem từ từ thì nó sẽ sáng ra vàng bán 440. Cái dính đông keo sơn thì phải đem ngâm dầu lửa rồi cũng bán được 440. Là để như thế. Thế thì có sao đâu. Chẳng qua là dính nhiều, dính ít, dính dẻo, dính dễ lửa, có lửa thôi. Vàng cả mà. Vì vậy cho nên là lục tức Phật nó có 6 giai đoạn. À, nếu mà các vị nào mà chỉ là niệm Phật thôi, ăn chay tháng 6 ngày 4 ngày gì đó ha, chỉ niệm Phật thôi mà chưa biết tư duy, chưa biết quán chiếu gì hết, thì cái đó gọi là danh tự tức. Danh tự tức Phật, các vị là Phật nhưng mà nó ngang với cái chỗ mà các vị nhiều biết tới cái danh hiệu của Phật thôi. Rồi vị nào mà có thanh thiền túc đỉnh, có tụng kinh nhiều thì thanh thiền túc đỉnh thì ta gọi đó là có niệm Phật, có thanh thiền túc đỉnh thì ta gọi đó là quán hạnh tức Phật, tức là có tư duy quán chiếu và có thực hành. Lại cao hơn chút nữa, thành trụ tọa hỏa có quay đi hơn, chẳng hạn như các nhà sư những vị tu hành tốt thì ta gọi là tương tự tức Phật, nó gần giống như Phật rồi. Đi đứng nằm ngồi tứ quan nghi cái nếp sống ha, thân khẩu ý, thân hòa khẩu hòa ý hòa kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, nghĩa là sống trong lục hòa mà. Thì lúc bây giờ gọi là tương tự tức Phật. Phật mà Phật tương tự sống với pháp lục hòa, ba nghiệp sáu căn tương đối thanh tịnh. Rồi cao hơn nữa là tình phần vượt trừ vô minh phiền não khá cao, sự an lạc, sự giải thoát tâm hồn nó được 80-90%, tôi gọi là phần chính tức Phật, nghĩa là Phật nhưng mà Phật tình phần, Phật được dựa trên phần trăm, 80-90-95% gọi là phần chính tức Phật, cũng như là các vị Bồ Tát mình đẳng giác. Rồi thì những từ hoàn toàn hết cái vô minh như thế thì lúc bây giờ gọi là Phật hoàn toàn, Phật 100%, gọi là cứu cánh tức Phật. Để nhớ như vậy thì biết rằng là cái chuyện mà Phật thọ ký cho mọi người đều như nguyện đó không phải là chuyện hoang đường, không phải là cái chuyện mà là do cái lòng mà cảm tình thương mến những người đệ tử mình, không phải vậy. mà thọ ký cộng đồng như vậy. Đó là Đức Phật muốn muốn nói lên một chân lý của cuộc đời, rằng tất cả mọi người nếu muốn là Phật đều được hết, không có gì khó hết. Nhưng vấn đề mà mức độ là dựa trên lục đức đó mà nêu, hay là hay cái chỗ đó, giáo lý sâu sắc là sâu sắc cái chỗ đó. Và để chúng nhớ rằng là nhé, không phải nói như vậy là những người mà có nghe kinh nghe pháp trong giảng đường này mới thọ ký đâu nhé. Tất cả những người ở ngoài đường mà chợ gì, nếu muốn vô đây nhờ tôi thọ ký có được thành Phật không, tôi đều thọ ký, các vị đều được thành Phật như nguyện mà không có sai trái gì hết. Bởi vì đạo Phật của chúng ta đâu có phải riêng cho những người chỉ có cái phái quy của Phật, mà tất cả chúng sanh kinh nhân vị của con người đều bình đẳng như nhau, đều như con người đều bình đẳng như nhau. Cho nên tất cả mọi người, bất cứ kẻ sang người hàng, kẻ giàu người nghèo, kể cả những người mà đang làm những cái nghề mà chưa được thanh cao và tông sát, thậm chí có phần nhiễm ô, mà họ cũng vẫn có thể được thọ ký như thường. Thọ ký với cái mức độ nào? Anh là Phật được đấy, nhưng mà lý tức Phật thôi. Đạo Phật tuyệt vời là ở chỗ đó, nêu cao cái nhân phẩm của con người, cái địa vị của con người tối linh lưu dặn dặn. Và giáo lý của đạo Phật thấy rõ rằng con người giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, cho nên địa vị của con người đều bình đẳng mà không phân biệt cả màu da chủng tộc khắp cả mặt đất này, và kể cả các hành tinh khác cũng vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ sâu của đạo Phật. Trong những giờ phút thế giới diệu hỷ hiện hữu ở cõi ta bà, tác động vào tâm lý kích khởi thiện căn của chúng sinh hữu duyên, đem lại nhiều lợi lạc. Sự kiện ấy trôi qua, tất cả đại chúng đều thấy cảnh giới ta bà bỗng nhiên trở về trạng thái cũ. À, trở về trạng thái cũ thôi. Trở về trạng thái cũ là bây giờ vận dụng lại, mình lấy cái mình học cái kinh Pháp Hoa đó mình hiểu mà. Bồ Tát Diệu Âm từ cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm cấp 42 hằng hà sa số thế giới, khi mà ngài đến cõi ta bà thì trên đường đi tất cả thế giới đó đều trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp, tâm hoa đua nở, gió thuận mưa hòa, và mọi vật đều là như đón chào phấn khởi, kể cả cõi ta bà cũng vậy. Khi ngài đến cõi ta bà thì ta bà trở thành thất bảo huỳnh kim rực rỡ. Điều đó nói lên gì? Điều đó nói lên hả, Bồ Tát tới đâu thì đẹp đẽ tới đó. Và khi Bồ Tát thâm viếng Đức Phật Thích Ca trở về, khi mà trở về cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm đấy, thì cõi ta bà cũng như tất cả cõi khác đều trở lại cái trạng thái cũ, là vì Bồ Tát vắng bóng rồi. Điều đó để nhắc nhở cho mọi người rằng khi nào mà các vị phát Bồ Tát tâm, phát Bồ Tát hạnh, thì tâm của các vị đẹp đẽ, nhẹ nhàng, khinh an, giải thoát, coi như nó vui tươi, nhưng mọi vật như vui tươi, như phấn khởi, như chào đón, như là mơn trớn. Tâm hồn các vị sản khoái, nhìn đâu cũng thấy là vàng rực, màu hồng, màu đẹp, sắc đẹp đẽ trang nghiêm. Đây là khi mà các vị phát Bồ Tát tâm, phát Bồ Tát hạnh. Và ngược lại, khi nào mà cái tâm Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát hết rồi mà tham sân si mà nó tràn ngập trở lại như cái trạng thái bình thường đó mà, thì cái tâm hồn của mình nó vẫn là ưu bi khổ não, sầu muộn, chán chê như bình thường vậy. Cái ý của đoạn này là nói như vậy đó. Chỉ có một thời gian thôi, một thời gian mà thế giới của chư Phật kia và chư Bồ Tát ở nước kia đến thì là thế giới ta bà đẹp. Mà cái thời gian mà thế giới của chư Bồ Tát ở thế giới kia mà trở về thế giới kia rồi thì là cái cõi ta bà nó trở lại trạng thái cũ, là ý nghĩa đó. Ý nghĩa hay Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh mà đến trong lòng ta thì ta lòng ta đẹp đẽ, kinh an, giải thoát. Và nếu mất đi ta không còn giữ được, không còn giữ được Diệu Âm trở lại, Bồ Tát Diệu Âm trở lại ở lòng ta, không còn giữ được các Bồ Tát ở cái thế giới vô động mãi mãi ở lòng ta, thì lòng ta trở lại cái trạng thái cũ bình thường. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng ông đã thấy thế giới diệu hỷ và Đức Vô Động Như Lai rồi chứ? Ông Xá Lợi Phất thưa: dạ con đã thấy. Bạch Thế Tôn, con mong muốn cho tất cả chúng sanh được cõi nước thanh tịnh trang nghiêm như cõi của Đức Vô Động Như Lai và có sức thần thông như ông Di Lặc Cật vậy. Con cũng mong cho mọi người có đủ nhân lành thân cận cúng dường để được nhiều lợi lạc. Con nghĩ rằng những chúng sanh hiện tại hoặc sau Phật diệt độ được nghe kinh này sẽ được lợi ích khó nghĩ bàn. Nghe rồi hiểu, nghe rồi tin hiểu, giảng thuyết đúng như pháp mà tu hành, người đó được xem như trong tay đã cầm giữ được kho tàng pháp bảo của Như Lai. Đây là vấn đề đại chúng để ý đây nè. Phật hiện tại cũng như Phật diệt độ, nếu người nào được nghe kinh này thì được lợi ích nhiều lắm. Nghe rồi tin hiểu, tin không phải là dễ tin đâu nha. Người nghe mà tin là một bước khó nha. Rồi bằng lòng tin rồi á là một bước thứ nhất rồi, mà tin rồi còn phải hiểu nữa nha, là bước khó thứ hai nha. Hiểu rồi á mà còn là hành á là cái bước thứ ba. Đây chứ không phải là tin dễ dàng mà được đâu. Mà còn không có đức tin á thì tất nhiên là không vào được cửa đạo rồi. Cái biển lớn Phật pháp do cái đức tin mà vào. Phải có tin, nhưng mà tin là phải có chánh tín, mà muốn có chánh tín là cần phải hiểu cái đã. Mà phải hiểu, rồi hiểu rồi á là hành. Cho nên cái chương sau này là cái chương cúng dường pháp này là chương Phật tử để ý, nên là tôi gợi ý trước để sau các vị sẽ nắm dễ dàng đó nè. Tất cả các sự cúng dường, không có sự cúng dường nào bằng cúng dường pháp. Cái chương sau gọi là chương cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường, không có sự cúng dường nào mà quý báu ưu việt bằng sự cúng dường pháp. Mà cúng dường pháp là gì? In kinh ấn tóc chưa phải, giảng kinh cho người ta nghe cũng chưa phải. Phải nhưng mà bề chéo thôi, râu ria thôi, chưa đúng đâu. À rồi còn làm gì nữa? Nghĩa là không có cái nào là phải hết đó. Mà cúng dường pháp đó là những cái kinh mà nó thuộc về tư tưởng đại thừa liễu nghĩa, người đời khó nghe, khó tin, khó hiểu và khó hành. Người ta không nghe được, người ta không tin được, người ta không hiểu được, người ta không hành được. Mà cái người này, cái người nào đó nghe được, tin được, hiểu được và hành được với những kinh điển mà thẩm thâm cái diệu liễu nghĩa đại thừa sâu sắc đó, à họ nghe được, họ tin được, họ hiểu được, họ hành được, đem cái đó mà cúng dường cho chư Phật, gọi là cúng dường pháp. Nói một cách khác là nghe được, hiểu được, tin được và hành được là cúng dường Phật rồi đó, đem pháp mà cúng dường Phật rồi đó. Mà cúng như vậy là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất, bởi vì người đó không bao lâu sẽ thành Phật. Đây, cho nên cái câu này nữa nè, nó khó là ở chỗ đó đó. Nghe cái này sẽ được lễ không dưới bàn, nghe được tin hiểu, rồi giảng thuyết đúng như pháp mà tu hành. Phải đúng như pháp mà tu hành. Người đó được xem như là trong tay đã cầm giữ được kho tàng pháp bảo của Như Lai. Người như thế là người cúng dường pháp, mà cúng dường pháp tức là cúng dường Phật. À, cúng dường pháp tức là cúng dường Phật đấy. Cho nên bây giờ mình đừng có tưởng tượng mình cúng dường Phật là bằng cái kiểu mà mình làm ra ông Phật. Cái đó làm để tiêu biểu, để tượng trưng cái bình dĩ quyển độ chân, cái độ cho những người sơ cơ như là đi tất nguyên đáng rồi vậy. Ta lại ta đốt nhang ta xá một lần thôi à. Nó xin lỗi cho mấy cái người Phật tử mà tất nguyên đáng này đi đốt lần bó nhang mà vô mỗi đàn mỗi cẩm là xá lia xá lịa đó, giấy khấn khứa vào á, không ăn vui gì hết trơn á, không ăn vui gì đạo Phật hết. Chẳng qua là cái tập quán lâu đời lưu truyền vậy, rồi ta có cái lòng tin vậy, mà tin trong đó không biết bao nhiêu người tin sai, không biết bao nhiêu người cái đức tin nó phát xuất từ cái tà kiến nữa cơ. Cho nên cái đó không có gì đáng quan trọng đâu. Mà người Phật tử học chánh pháp rồi là cúng dường pháp mới thật là cúng dường, mới là cúng dường Phật. Cúng dường pháp tức là cúng dường Phật. chứ mình đem đồ ngon của quý này kia mình cúng dường trước tượng cốt Phật ra, cái đó là như tôi nói nhiều lần rồi đó. Đó là cái đức tin tiêu biểu của những người thật là sơ cơ thôi. Chứ còn Phật là phải quán Như Lai bằng pháp thân Phật cơ, nhìn bằng tưởng cốt người đâu có được. Cúng dường mà Đức Phật Thích Ca hiện thế cũng còn chưa gọi là cúng dường Phật cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ anh thân cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người dựa trên cái thân ba ngai tướng tốc, dựa trên âm thanh trước pháp cho là Phật, người đó chưa hiểu được Phật đâu. Nếu cúng dường cho cái thân ba ma tướng tốt, tám mươi da đẹp và là dựa trên cái người mà xuất pháp giỏi mà cúng dường cũng chưa cúng dường đúng được Phật. Mà cúng dường Phật là phải cúng dường là Như Lai giả, là tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ nhược tọa, nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai pháp thân thì là vô thủy vô chung, không có dựa trên hình tướng nào cả. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu về ý nghĩa Như Lai mà của Phật nói. Thế thì là cúng dường Như Lai là bằng phải lấy pháp mà cúng dường. Những kinh nghĩa khó tin, khó hiểu, khó nghe, khó hành mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là cúng dường pháp. Mà cúng dường pháp tức là cúng dường Như Lai, cúng dường Phật đó. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật. Cho nên tu đạo Phật đâu có khó. Nói đúng ra không phải tốn tiền nhiều. Người giàu cúng chùa để xây dựng phượng tá tăng phòng rồi cho chư tăng ở tu học điều đó tốt. Nhưng mà người nghèo không có tiền làm cái đó cũng vẫn tu thành công y như người có tiền vậy. Nếu mà cái khả năng, cái nghị lực của mình phát triển là làm cho tâm nghiệp mình thanh tịnh. Thành ra thật sự là tu học không khó, mà nó khó ở cái chỗ là khả năng và nghị lực của mình có làm nổi hay không. Cho nên cúng dường thì cũng tốt, cúng dường vật chất tạo chùa chiền am viện cũng tốt, giúp đỡ các tăng phường cho chức năng tu học đều đó tốt hết. Nhưng mà nhớ là chư cúng dường trung pháp cúng dường tốt, trong tất cả sự cúng dường chỉ có cúng dường pháp là ưu việt nhất. Người biết chết diễn giải kinh này phải biết chỗ thất của họ ở có thật. Ai nghe kinh này mà khởi tâm tùy hỷ, không lâu sẽ thành tựu nhất thiết ký. Người biên chép kinh này thì ở chỗ thất chơi của họ ở có thật. Thế thì chỗ thất của tôi ở, tôi biên chép kinh này là có thật không? Có. Nếu mà không có thật thì tức là không có cái trí mà giác ngộ thanh tịnh thì là biên tầm bậy, nói tầm bậy không thì làm sao trúng được chân lý. Cho nên là ngồi mà nghiên cứu từ câu từ chữ mà dịch mà viết mà giải cái này là tất nhiên là đúng, đó là thật. Cùng với pháp thân Phật nghĩa là hài hòa trong cái thời gian, nhưng mà cái tâm hồn ba nghiệp của mình thanh tịnh đấy chứ. Cho nên là hoàn toàn chỗ đó là có Phật, không phải ông Phật ngồi trên bàn. Từ lần Phật đó ra cũng vẫn có Phật, phải hiểu như vậy. Là biên chép kinh này chỗ đó có Phật, giảng nói kinh này chỗ đó có Phật. Ai nghe kinh này mà khởi cái tâm từ hỷ, không lâu sẽ thành nhất thiết trí. Nghe cái này tính hiểu từng một bài kệ bốn câu, vì người khác truyền đạt ý kinh phải biết đó là người đã được Như Lai thọ ký thành tựu quả vô thượng chấm biến tri giác rồi. Truyền đạt cái chừng bốn câu thôi, còn các vị mà thâu băng mà sang dùm cho người ta nghe đó, ôi Như Lai thọ ký lâu lắm rồi. Truyền đạt chừng bốn câu thôi mà người ta nghe ta hiểu là đã là được Như Lai thọ ký. Còn đây giờ là Nhật Bổn nó bán máy kích xếp cho mình đó, để mình giúp cho người ta nhiều quá ha, thì tất nhiên là mình dư sức được thọ ký. Đấy là một sự thật, chẳng phải nói đùa. À thế thì là bữa nay là giải quyết cái chương này nha, nó sâu lắm đó. Thành quán Như Lai là tức là quán một đức Phật á. Phật là một ứng thân, ứng thân Phật là Phật tùy duyên độ sanh của pháp thân Phật. Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó là Phật tùy duyên đó nha, để độ sanh đó. Chứ còn Phật Thích Ca của chúng ta là pháp thân Phật thì bây giờ cũng vẫn là hiện hữu mà. Phật tử đã biết rằng Đức Phật của chúng ta hiện giờ vẫn hiện hữu mới gọi là người đệ tử Phật chân chính. Chứ bây giờ mà mình cho rằng là Phật không còn đó, là mình chưa có đi sâu vào giáo lý liệu nghĩa của Phật. Vì cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên ở cái giai đoạn con người chưa giác ngộ giải thoát thì gọi đó là thật tướng của tự thân. muốn quán thấy Như Lai thì phải quán như là quán cái thật tướng của tự thân vậy. Thế thì thật tướng của tự thân mình là gì? Chính bản thân con người mình có thật tướng không? Thì đây tôi giải thích đây nè. Cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên ở cái giai đoạn con người chưa giác ngộ giải thoát thì gọi đó là thật tướng của tự thân. Cái điều này nói lên rằng là tất cả con người, không riêng gì hàng Phật tử chúng ta đâu, ai cũng có cái thật tướng của tự thân. Mà thật tướng tự thân là gì? Tức là cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mọi người đó, của mỗi người đó. Ta học Kinh Lăng Nghiêm, ta vận dụng người ta hiểu nữa mà. Mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên, ai cũng có cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thượng thường trú, mà ở đây gọi là cái thật tướng của tự thân, cũng tức là cái thể tánh tịnh minh đó. Nghĩa là vốn không có tội lỗi gì hết, con người vốn không có tội lỗi gì hết. Hay nói một cách tỉ mỉ hơn là sáu căn của con người vốn không có tội lỗi gì hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con người vốn không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà sở dĩ nó có tội lỗi là tại vì ta không còn làm chủ được sáu căn. Không còn làm chủ được sáu căn cho nên nó mới bắt đầu nó sinh ra tội lỗi. Nó sinh ra tội lỗi từ cái giai đoạn mà cái mình tự vi chân tánh, tự mình sống trái với cái chân tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Cho nên là nếu mà nhắc về duy thức á, sẵn đây là lâu lâu là tôi nhắc. Cho nên là học Phật nó rộng rãi là nó hiểu rất là dễ là vậy đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó ha, năm cái đó, năm cái thức đó. Là nó khi mà nó duyên với sự vật hiện tượng, nó tác động vào sự vật là gọi là tánh cảnh, gọi là hiện lượng. Tánh cảnh là cảnh có thiệt, hiện lượng là nó thấy như vậy là như vậy thôi. Nó thấy cái đây nè, ví dụ như là cái bình hoa này ha, nó thấy bình hoa vậy thôi. Còn hoa này gọi là hoa lít, gọi này gọi là hoa lài, lá này gọi là lá trầu bà này kia đó, là không phải cái của mắt thấy à. Mà cái của mắt thấy thì là vậy đó, lá là lá vậy đó, bông là bông vậy đó, rồi bông nhỏ bông lớn là vậy 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 đó, cái bằng như thị tướng, cái tướng nó như vậy đó, rồi bông thì thơm mùa này, bông thơm mùa kia, gọi là như thị tánh, cái tánh nó như vậy đó. Chứ không có nói, không có nói thơm gì hết, không có nói trắng xanh vàng đỏ gì hết. Thế thì ta gọi là hiện lượng. Thế thì là con mắt thấy hiện lượng thì tội gì? Làm sao có tội được? Thấy chưa? Thấy người nam cũng như người nữ, thấy bông xanh, bông vàng, bông đỏ gì chẳng có phân biệt, mà tự nó giống nhau hả? Thấy kẻ thân người xa không có vấn đề, kẻ thân người xấu không có vấn đề, thấy kẻ đẹp người xấu, cái bằng hiện lượng mà. Hiện lượng là giống như mình tâm không vậy nè, mà nó chiếu cảnh vậy nè, thì cảnh nào nó cũng có cái công dụng nó chiếu vào thôi. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng là tự mắt nhãn thức ha, cũng như nhãn căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có tội lỗi gì hết. Thế thì chẳng phải là nó tự nắm tánh của nó là thanh tịnh, là cái thật tướng của nó là thanh tịnh bản nhiên là gì? Còn về cái phần ý thức của mình thì là nó có ba lượng à, nó vừa có hiện lượng rồi nó lại có hiện lượng là cái vừa nói đó, rồi cái ý thức nó thêm cái thứ hai là tỷ lượng. Tỷ lượng đó tức là cái sự hiểu biết của nó bằng cái cách so sánh à, ví dụ như cái bông này nó khác với cái bông này, thế thì bông này gọi là bông lít à, có phải không? Phải bông lít không? Không phải cũng nó phải. Là bởi vì lít là không lít thì cũng phải là mình nó cái hoa nó có tên mà. Còn bông này gọi là bông lài phải không à, tự mình đặt cho nó là bông lài, thế thì bông lít, bông lài, bông cúc và bông hồng gì đó là do mình phân biệt, mình đặt ra cái này khác với cái nọ khác với cái kia. Thế thì là cái hiểu biết như vậy tôi gọi là tỷ lượng. Đó là ý thức à, nó có ba lượng. Rồi còn cái lượng ác ông nữa là cái bông này không phải là bông lít mà nãy giờ tôi lại nói là bông lít. Thế là cái đó là gọi là phi lượng, tức là cái sự nhận biết nghĩa là sai lầm. À, thế thì ý thức là nó có ba cái sự nhận biết, nó có ba kiểu khác nhau gọi là ba lượng. Còn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ có hiện lượng thôi. Nhưng mà ý thức mà nếu mà nó mà tỷ lượng mà đúng ở trên tỷ lượng là không có tội lỗi gì cả. Trên tỷ lượng tôi nói ví dụ giờ các vị hàng ngày các vị làm ăn mua bán là sản xuất này kia nọ, mà các vị làm đâu nó đúng luật pháp, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, các vị mua bán để có lại ăn bình thường, không có tội lỗi gì hết. Thế thì cái hiểu biết đó là tôi gọi là tỷ lượng đó, mà trên tỷ lượng đó là không có tội lỗi gì hết. Nó tội lỗi là ở chỗ cái vấn đề phi lượng, hiểu sai chân lý. Và do đó cho nên là kinh này ta nói là mọi người á phải quán Phật, cái gì quán cái thật tướng của tự thân. Mà thật tướng tự thân là gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên khi nó còn thanh tịnh. Đấy, mà quán cái thật tướng của tự thân tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên khi nó còn thanh tịnh, đó là thấy được cái đó là tức là thấy Như Lai. Như thế thì Như Lai phát thanh tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình là một thứ. Đấy, hiểu như vậy mới gọi là hiểu đạo Phật được. Như vậy cho nên thấy được thật tướng của tự thân đồng nghĩa với thấy Như Lai pháp thân Phật. Vì vậy Như Lai không phải sắc, không phải thọ, không phải tưởng, không phải hành thức, không phải tứ đại, không phải hư không, không phải lục nhập, vượt ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như Lai đầy đủ tam minh, bình đẳng với vô minh. Như Lai hòa đồng chân lý, bình đẳng với pháp tính. Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở xứ. Như Lai thọ lượng vô thủy vô chung. Quán Như Lai như vậy là người thật thấy Như Lai. Như Lai thọ lượng tức là trong kinh Pháp Hoa có phẩm Như Lai thọ lượng đó. Các đệ tử nói rằng ủa, Như Lai ngày mới có thành đạo hồi 30 tuổi, ngày giáo hóa có 49 năm, mà sao bây giờ mà Bồ Tát ở dưới đất mà giọt lên từng đoàn đoàn vậy? Mà những vị này là trên cái quá trình tu tập là lẽ ra được Tam A Tăng kỳ kiếp cả rồi, trong khi đó Như Lai á là mới có mấy chục năm mà tụ thế á, mà ngài gọi là những Bồ Tát đó là đệ tử của ngài. Vậy là chẳng khác nào người thanh niên 25 tuổi mà chỉ ông già đầu tóc bạc hơn nói đó là con mình, thì làm sao chúng con tin được Bạch Thế Tôn? Ê, lúc bây giờ Như Lai mới nói này, tại mấy ông hiểu vậy chứ. Cái tuổi thọ của ta, tuổi thọ của Như Lai á, là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Tức là Như Lai thọ lượng mà ta đang nói nãy giờ đấy. Như Lai là vô sở tùng lai, vô sở khước. Như Lai là tuổi thọ của Như Lai không có bắt đầu thì cũng không có cái cuối cùng. Nghĩa là vô thủy, vô chung. Cho nên người nào ở trong bất cứ giai đoạn thời gian nào sống theo, sống đúng và sống hợp với chân lý là người đó ở trong pháp thân Như Lai thân tịnh cùng với pháp thân Phật, hài hòa đồng hóa lẫn nhau, không có gì trở ngại hết. Đừng tưởng rằng Phật mất rồi, Phật không còn đâu nha, mà Phật lúc nào cũng có xung quanh ta, khắp ta. Vì vậy cho nên ta làm những cái chuyện mà sai quấy tội lỗi nào, dầu không ai thấy, điều đó cũng không có mất, cái nghiệp đó chúng ta tự mang đấy. Còn những cái điều lành nào ta làm không cần biên tên, không còn không cần thượng sót hả, không cần ai là thượng đạt hết á. Cái mà thượng đạt trong cái sót nó có cái chữ cái mà nhất thành thượng đạt hả? Đem tấm lòng thành tha thiết nhất để dâng lên không cần làm vậy mà vẫn có phước như thường. Những Như Lai cùng khắp pháp giới, lúc nào chúng ta sống bên Như Lai, trong Như Lai, cho nên không cần làm xấu, làm thiện không cần làm xấu, làm ác cũng không cần làm xấu mà vẫn bị quả báo ác, làm thiện cũng không cần làm xấu mà quả báo thiện không hề mất. Chứ nếu mà làm xấu chư Phật, làm thiện mà phải làm xấu chư Phật mới biết á, thì ai dạy gì làm chi cho tốn 20,000 lá xấu chứ. Bởi vì tôi lý luận một, nếu mà làm thiện mà tôi phải cần làm xấu để chư Phật mới biết á, thì tôi làm ác tôi đâu có làm xấu. Như vậy nghĩa là chư Phật chứ thánh thần không có biết, thế thì tôi dạy thì tôi làm xấu cái điều thiện chi cho 40,000, phải không? Cho nên làm thiện không làm xấu thì làm ác đã không làm xấu thì làm thiện cũng không dâng xấu cầu nguyện. Các vị thấy cái đó là chân lý phải không? Cái đó là chân lý chứ gì nữa. Nếu như quả thật không làm xấu mà chư Phật, chư Bồ Tát không biết, thì tôi làm ác tôi đâu có dâng xấu. Thế thì là chư Phật, chư Bồ Tát cũng không biết. Mà không biết thì tôi giải gì, tôi phải làm thiện với dâng xấu làm chi để có ngày tôi có mấy chục ngày. Vì vậy cho nên làm ác không làm xấu, làm thiện cũng không làm xấu, mà làm ác không làm xấu vẫn bị quả báo ác như thường. Làm thiện không cần làm xấu để tội lỗi mà vẫn được quả báo thiện như thường. Chỗ đó là cái đạo lý nhân quả của đạo Phật. Cái thứ hai, chết sống mất còn sanh diệt là cái tướng đối tượng thấy của nhục nhãn dựa trên cái hiện tượng bản pháp hữu vi. Sử dụng tuệ nhãn Bồ Tát thấy tột bản thể thì sự sanh diệt sống chết mất còn không còn là vấn đề đáng nêu ra để vấn đáp. Càng hỏi kỹ càng chứng tỏ cái trình độ tu học, trình độ nhận thức chân lý càng non nớt nhiều. Bởi vì cái người mà tu học chân lý mà thâm sâu rồi, cái vấn đề nhân sanh như quyển ta biết quá rồi. Thế thì là vấn đề sanh diệt, vấn đề sống chết có gì đáng nói đâu. Nhưng mà nếu đem ra hỏi kỹ thì chứng tỏ càng non nớt nhiều thôi. Trả lời càng chi tiết, biểu hiện lòng từ thương hại của Bồ Tát bao la vô tận. Trả lời rằng giảng pháp nhân sanh như quyển, vân vân. Với tuệ nhãn của Bồ Tát, chết chỉ là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi như hư huyễn, sinh chỉ là cái tướng tương tục của các pháp hữu vi hư huyễn mà thôi, có gì quan trọng đâu. Chỗ này là chỗ sâu sắc rồi. Xin lỗi cho người thường á ha, tuyệt đại đa số dầu có nghe kinh đi nữa nhưng mà vẫn còn sợ chết dữ lắm. Mà người nào còn sợ chết nhiều đó là xin thưa các vị là các vị phải ráng mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu thêm nữa đó nha. Chứ còn các vị sợ cũng có được mà sợ. Nó là vấn đề vạn pháp nhân sinh nhân quyển, thì hễ có sanh thì nó phải có diệt thôi. Mà diệt rồi để lại sanh chứ nó không có mất mà, cho nên đừng có sợ. Hiểu như vậy mới gọi là cái người mà là đệ tử Phật mà thâm sâu về tiếp thu mà sâu đậm về cái giáo lý, về cái chân lý liễu nghĩa đại thừa. Ngày nào mà mình còn sợ chết nhiều là mình chưa đạt chân lý. Chân lý là cái lẽ thật của cuộc đời, mà mình sợ chết quá là trái với chân lý, tức là trái với cái lẽ thật của cuộc đời. Còn các hàng đệ tử Phật, những bậc chứng đạo mà ta không có sợ chết, chết gọi là niết bàn như tôi nói nãy này, chẳng có gì quan trọng đối với người trí trong việc sống chết sanh diệt mất còn. Cho nên là cử hải hà phòng nhất điểm âu của tuệ trung thượng sĩ nói: nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, diệt năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền hà khứ lai chi hữu. Vấn đề sống chết không đặt vấn đề đi đâu và đến đâu cả. Không rời khỏi tòa ngồi Bồ Tát Di Lặc Cập, tiếp nhận toàn vẹn thế giới diệu hỷ, gom hết thải biển cả sông ngòi núi non thành ấp tụ lạc, tiếp thỉnh Đức Vô Động Như Lai và tất cả Bồ Tát phân văn để bàn tay như cầm một tràng hoa đem về sắp nhập quả Ta Bà. Đây cũng là cơ hội người bất tư nghì trình diễn cảnh bất tư nghì thêm một lần nữa. Người bất tư nghì á, Ngài Di Ma Cật nói kinh này gọi là giải thoát bất tư nghì, là sự giải thoát ở ngay trong cái cõi đời ô trượt này, gọi là bất tư nghì, gọi là pháp bất tư nghì. Còn người bất tư nghì là con người là hoàn toàn thân tốt thì là người thế gian như mọi người thế gian khác, nhưng mà cái phạm hạnh thanh tịnh như là người xuất gia mà những bậc đại Bồ Tát vậy. Vì vậy mà gọi Ngài Di Ma Cật là tu viện người bất tư nghì. Nói pháp bất tư nghì là những cái pháp mà giải cho người ta ở ngay nơi cõi đầu ô trượt này mà được an lạc, được giải thoát, được có bồ đề niết bàn, gọi là pháp bất tư nghì. Ở đây á, cái vấn đề mà bưng cả thế giới diệu hỷ, bưng cả cái bồ đề, bưng cả bao nhiêu đại chúng từ địa, và bưng cả từ địa ngục A Tỳ tới cõi trời sắc cứu cánh cho tới các cõi trời đau lợi, làm tất cả những hành lang lên xuống giao lưu như vậy, đó là trình diễn cảnh giới bất tư nghì. Để nói để làm cái gì? Để dạy cho mọi người ta học về những cái điểm mà như lời giới thiệu kinh Di Ma Cật ở ba lần hiện tịnh độ trong ba dạng khác nhau ở chương 1 đấy. Nói cái việc này là đây là cái lần này là lần hiện tịnh độ nè, trong ba lần đây nè, một trong ba lần nè. Lần một ở trên thứ nhất, Đức Phật Thích Ca hiện tịnh độ nghe cái bài Ba Bà nhằm giải cho mọi người biết rằng tịnh độ không ngoài quế độ. Tịnh quế là do con người thể từ thời tâm tịnh là tác Phật độ tịnh. Tâm con người có tịnh mới có cõi Phật tịnh, tâm không tịnh thì không tìm có cõi tịnh được ở bất cứ nơi nào. Đó là lần thứ nhất nha. Lần hai ở chương thứ 10, Bồ Tát Như Ma Cật sử dụng khả năng bất tư nghì biểu thị cái việc làm bất tư nghì, trình diễn cảnh giới bất tư nghì nhằm giới thiệu cõi tịnh độ từ cách xa cõi Ta Bà những 42 ức hàng hà xa thế giới. Tức là cõi giới, cảnh giới của Đức Phật Hương Tích đấy. Cảnh giới của Đức Phật Hương Tích làm cho đại chúng ở đây mà thấy hoàn toàn cái gì ở trên cõi Phật Hương Tích mà cách 42 hàng xa thế giới. Và trên con đường qua lại hiện thân quá thân của Bồ Tát Như Ma Cật đi và về xin cơm hôm trong vòng khoảnh khắc, điều đó nói lên rằng tịnh độ và quế độ nói xa mà kỳ thật không xa, cũng là pháp giới nhất chân, cũng là chư pháp tương, tức cũng là nhất đa tương, tương dung thôi. Điều đó nhằm dạy cho mọi người biết rằng là tịnh độ không phải chỉ có ở tại Ta Bà. Tịnh độ không phải chỉ có ở tại Ta Bà mà ở cách xa mức nguồn tưởng tượng ấy còn có nhiều tịnh độ khác nữa, chẳng hạn như là thế giới Hương Tích của Đức Phật Hương Tích. Tuy nhiên xa mà không có gì trở ngại bởi sự kết nối ngăn sông, cho nên con người ở thế giới tịnh độ xa xôi ấy đem về thành gần, và con đường qua lại chỉ trong thời gian khoảnh khắc. Bồ Tát Như Ma Cật làm việc đó nhằm giải cho đại chúng trong hải hội cái chân lý chư pháp tương tức tự tại, nhất đa tương dung bất đồng, chư tàn thuần tạp phủ đức, nhân đà la võng cảnh giới. Nhân đà la võng là thế giới trong cái thế giới của cõi nước, ở trong thế giới này nó trùng trùng vô tận, chứ không riêng gì một vài cõi Phật mà trong kinh giới thiệu thôi đâu. Còn hàng hà xa số bất khả thuyết, không có dùng ngôn từ ngôn thuyết được, thế giới nhiều lắm. Cái bằng nhân đà la võng cảnh giới và bí mật ẩn hiểm câu thành, bí mật ẩn hiểm câu thành. Thế cái tâm tịnh đó thì là cõi Phật hiện, gọi là hiểm, mà cái tâm uế là cõi Phật mất, gọi là bí mật ẩn và hiểm. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn, hết ban rồi. Như thế thì là dựa vào học quyền duyên khởi mà học ha. Thôi giờ hết băng là coi như đúng giờ rưỡi rồi, thầy cũng dừng ở đây.
Chúng sanh rõ đen tà nguyện.